Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, ngày 8 tháng 3 năm 2010 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về cuộc hội ngộ các linh mục giáo tỉnh Huế tại La Vang, sau đó là các tiết mục niềm tin và khoa học, tìm hiểu thánh kinh và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua với Mai Hương. Tin Hà Nội. Đức Tổng Giám mục Hà Nội lên đường sang Roma để chữa bệnh và dưỡng sức. Chiều thứ Năm mùng 4 tháng 3 vừa qua, Đức cha Giuse Ngô Quang Kỳ, Tổng Giám mục Hà Nội, đã lên đường đi Roma để trị bệnh, theo lời mời của Bộ Truyền giáo và Hội đồng Tòa Thánh của Unum Đồng Tâm. Tháp tùng Đức cha Kiệt có cha Phạm Hùng, văn phòng Tòa Tổng Giám mục. Được biết, trong thời gian gần đây, sức khỏe của Đức Tổng Giám mục Hà Nội có phần sa sút. Mặc dù tinh thần ổn định, nhưng ngài thường xuyên bị căng thẳng và mất ngủ. Đức cha đã từng về an dưỡng và điều trị tại Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn ở Ninh Bình, cách Hà Nội khoảng 105 cây số về hướng Nam. Trong cuộc gặp gỡ với Đức Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận, Đức cha Đặng Đức Ngân, Giám mục Lạng Sơn và một số linh mục, tu sĩ và giáo dân trong giáo phận, Đức cha Kiệt cho mọi người biết hiện tình sức khỏe của ngài, đồng thời chia sẻ tâm tình phó thác và sẵn sàng lắng nghe tiếng Chúa. Tin Hà Nội. Đức cha Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam kêu gọi sám hối. Trong bài giảng thánh lễ tại nhà thờ Giáo xứ Thái Hà, Hà Nội, hôm mùng 1 tháng 3 vừa qua, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam nói rằng: sám hối là một trong những đặc điểm nổi bật của Kitô giáo. Đây chính là bí quyết để giáo hội tồn tại. Đức cha Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam khẳng định: một chế độ chính trị không biết nhìn nhận sai lầm của mình thì không thể đưa đất nước lên bước thăng tiến cao hơn. Đức Giám mục Thanh Hóa đã hành hương và dâng thánh lễ tạ ơn tại Thái Hà nhân dịp dòng chư cứu thế mừng kỷ niệm 80 năm có mặt tại đây. Điểm qua những sự kiện về giáo xứ Thái Hà, Đức cha Linh nói: Thái Hà từ chỗ đất đai hơn 65.000 mét vuông, nay chỉ còn hơn 2.000 mét, nghĩa là còn 1/30. Đất hẹp nhưng ơn Chúa thật mênh mông. Thời gian 80 năm của một dòng tu rất là ngắn, nhưng ơn Chúa thật là dài đối với giáo xứ Thái Hà. Ở ngoài đời, chúng ta có một con tim như bao con tim khác, nhưng đến Thái Hà, con tim của chúng ta được nhân lên. Trên một diện tích rất nhỏ hẹp tại đây, chúng ta đã có một con tim to lớn hướng về giáo hội, hướng về hiệp thông. Trước đó, trong lời ngỏ đầu thánh lễ, Đức cha Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nhắc lại sự kiện ngài và Đức cha Cao Đình Thuyên, Giám mục Vinh, đã đến Thái Hà để bày tỏ tình hiệp thông. Ngài nhắc lại câu nói của Đức Giám mục Vinh: việc của Thái Hà cũng là việc của giáo phận Vinh và giáo phận Thanh Hóa. Cuối bài giảng thánh lễ, Đức Giám mục Thanh Hóa khuyên mọi người: chúng ta đã có những khó khăn, bị hiểu lầm, nhưng không vì thế mà chúng ta hận thù. Chúng ta không tranh chấp với ai, nhưng chúng ta phải nói lên tiếng nói công lý để xã hội được tốt đẹp hơn. Tin Vatican. Tòa Thánh bổ nhiệm một đại diện không chính thức tại Trung Quốc. Theo tin của hãng tin iMedia, phổ biến hôm thứ Ba vừa qua, Tòa Thánh đã kín đáo bổ nhiệm một đại diện không chính thức tại Trung Quốc. Theo bản tin, vị đại diện mới này hiện đang là tham vấn tại Tòa Sứ Thần ở Phi Luật Tân, nhưng lại làm việc tại Hồng Kông. Hãng tin iMedia viết rằng, đối với nhà cầm quyền Trung Quốc, thì vị đại diện này là trưởng đoàn của phái bộ nghiên cứu của Tòa Thánh. Vị đại diện này là cha Arthur Joseph, sinh năm 1967, gốc giáo phận Split tại Croatia. Năm 1995, cha Joseph theo học tại trường ngoại giao Tòa Thánh. Trước khi đến Hồng Kông, cha đã làm việc tại Tòa Sứ Thần ở Ấn Độ, và kế đó là Moscow. Phái bộ nghiên cứu của Tòa Thánh tại Hồng Kông có nhiệm vụ thiết lập mối dây liên lạc giữa Tòa Thánh và các giáo phận tại Trung Quốc. phái bộ này đã được thành lập vào cuối thập niên 80. Lúc đó, Hồng Kông vẫn còn đặt dưới sự bảo hộ của Anh Quốc. Kể từ năm 2001, người đứng đầu phái bộ này là cha Martin Nugent. Trong suốt 9 năm lãnh đạo phái bộ của Tòa Thánh, vị linh mục này đã vào Trung Quốc một lần duy nhất vào năm 2003. Năm 2004, ngài bị chính phủ Bắc Kinh từ chối cấp chiếu kháng nhập cảnh 2 lần. Theo các nguồn tin từ Tòa Thánh, cho tới nay, Trung Quốc vẫn chưa nhìn nhận phái bộ này. Quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc và Tòa Thánh đã bị cắt đứt vào năm 1951, tức 2 năm sau khi những người Cộng sản cướp chính quyền tại nước này. Tòa Thánh phải đoạn giao với Đài Loan và nhìn nhận chính quyền Cộng sản Trung Quốc có quyền kiểm soát các sinh hoạt của giáo hội tại Trung Hoa lục địa, là 2 điều kiện tiên quyết mà Trung Quốc luôn đưa ra để tái lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Tin Roma. Công giáo và Hồi giáo chống lại việc sử dụng tôn giáo cho những mục đích chính trị. Tưởng cũng nên nhắc lại, Ủy ban Hỗn hợp Công giáo và Hồi giáo đã có cuộc gặp gỡ thường niên tại Al-Aqsa, Ai Cập, trong 2 ngày 23 và 24 tháng 2 vừa qua với chủ đề Hiện tượng bạo động tôn giáo, hiểu được hiện tượng và những nguyên nhân của nó, cũng như tìm kiếm những giải pháp dựa trên vai trò của các tôn giáo. Tuyên ngôn chung kết của cuộc gặp gỡ đã được báo Người quan sát Roma cho phổ biến trong số ra ngày thứ Ba, mùng 2 tháng 3 vừa qua. Mang chữ ký của Đức Hồng Y Jean-Louis Thuron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, và giáo trưởng Mohamed Abd al-Aziz Wasil, tuyên ngôn khẳng định rằng cần phải quan tâm hơn đến sự kiện tôn giáo đang bị sử dụng vào các mục đích chính trị hay những mục đích khác, bởi vì sự kiện này có thể làm phát sinh bạo động. Tuyên ngôn cũng kêu gọi tránh kỳ thị dựa trên bản sắc tôn giáo. Trong tuyên ngôn, đại diện của 2 tôn giáo cam kết nhìn nhận và tôn trọng phẩm giá của mỗi người, bất luận thuộc chủng tộc hay tôn giáo nào, cũng như cương quyết chống lại mọi hành động nhằm tạo ra căng thẳng, chia rẽ và xung đột trong xã hội. Các vị đại diện của Công giáo và Hồi giáo cũng mời gọi mọi người hãy cổ võ một nền văn hóa của tương kính và đối thoại, xuyên qua giáo dục trong gia đình, tại trường học, trong các nhà thờ và đền thờ, quảng bá tinh thần huynh đệ giữa mọi người và mọi cộng đồng. Ngoài ra, các vị lãnh đạo của 2 tôn giáo cũng cam kết rằng, việc giảng dạy của các chức sắc tôn giáo, cũng như sách vở, không được chứa đựng những lời lẽ hay ngụ ý đến những biến cố lịch sử vốn có thể tạo ra thái độ bạo động nơi các tín đồ. Tin Roma. Tòa Thánh ủng hộ việc thành lập một tổ chức của Liên Hiệp Quốc chuyên bảo vệ người dân trong các thiên tai. Trong bài xã luận viết về các thiên tai trong số ra hôm thứ Ba vừa qua, báo Người quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh đã khẳng định rằng, ngày nay, cộng đồng thế giới có đủ kỹ thuật để đương đầu với các thiên tai. Do đó, báo này ủng hộ việc thành lập một tổ chức, gồm một đội ngũ mà báo này gọi là các chiến sĩ mũ đỏ, có thể được động viên tức khắc để đương đầu với các thiên tai. Mới đây, Tổng thống Haiti đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc thành lập một tổ chức, gồm những chiến sĩ mũ đỏ để bảo vệ người dân mỗi khi xảy ra thiên tai. Theo báo Người quan sát Roma, với tổ chức này, Liên Hiệp Quốc có thể xác định những thể thức can thiệp và bảo đảm việc phối hợp công tác cứu trợ, bởi vì luôn có bất ổn và hỗn loạn trong những giờ đầu tiên khi vừa xảy ra thiên tai. Báo này viết rằng, kinh nghiệm xảy ra tại Haiti và Chile cho thấy cần phải có sự phối hợp chặt chẽ mới có thể đương đầu với những hậu quả của thiên tai. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về cuộc hội ngộ các linh mục giáo tỉnh Huế tại La Vang.
Chiều thứ Tư vừa qua, mùng 3 tháng 3, Trung tâm Thánh Mẫu Toàn quốc La Vang tưng bừng nhộn nhịp hơn bao giờ hết, không phải vì đại hội thường niên, cũng không phải vì khách hành hương đông đúc, mà vì một sự kiện trọng đại. Đó là lần đầu tiên đông đủ các linh mục của 6 giáo phận thuộc giáo tỉnh Huế hội ngộ. Và cuộc hội ngộ đặc biệt này lại diễn ra trong năm thánh linh mục. Dẫn đầu các linh mục đoàn của mỗi giáo phận là vị giám mục chủ chăn giáo phận trong tổng giáo phận Huế. Mặc dù thời tiết oi bức nắng nóng của miền gió Lào Quảng Trị, nhưng các ngài ai nấy đều tay bắt mặt mừng, quên đi tất cả mỏi mệt của chặng đường dài vừa trải qua. Buổi hội ngộ được bắt đầu vào lúc 19:30 dưới ánh đèn lung linh chiếu tỏa từ ba cây đa, với hương trầm hòa quyện tăng phận linh thiêng của linh địa La Vang, trong tiếng hát trầm bổng và thiết tha của toàn thể linh mục. Con là linh mục đời đời theo dòng Melchizedek. Các linh mục giáo phận Huế cung nghinh ảnh tượng cha thánh Gioan Maria Vianney lên bàn thờ linh đại Đức Mẹ La Vang. Linh mục Giacobbe Lê Sĩ Hiền, quản nhiệm Trung tâm Thánh Mẫu Toàn quốc La Vang, trân trọng chào mừng các đức giám mục cùng linh mục đoàn các giáo phận thuộc giáo tỉnh Huế về dự hội ngộ. Đức Đan Viện Phụ Đan Viện Thiên An, các linh mục dòng Chúa Cứu Thế và dòng Thánh Tâm Huế. Đức Tổng Giám mục Giáo tỉnh Huế Stefano Nguyễn Như Thể chào mừng và khai mạc. Ngài nói, Trung tâm Hành Hương Toàn quốc Đức Mẹ La Vang xin gửi đến quý đức cha và quý cha thuộc giáo tỉnh miền Trung, gồm các giáo phận Quy Nhơn, Nha Trang, Ban Mê Thuộc, Kon Tum, Đà Nẵng và Huế, lời chào thân ái và chúc mừng trong Chúa Kitô linh mục thượng phẩm và từ mẫu người là Thánh Mẫu Maria, Mẹ La Vang, mẹ của các linh mục và cũng là mẹ của giáo hội. Chúng ta về đây hội ngộ với nhau trong những ngày tràn trào ý nghĩa của mùa chay thánh, mùa của con tim ngưỡng vọng hồng ân tha thứ và tâm thành đón nhận ơn cứu độ, cũng là mùa của năm linh mục, năm mà chủ ý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 muốn tái lập trong linh mục một bản sắc thiêng liêng vững mạnh, trung thành với sứ mệnh của mình, đồng thời giúp loại trừ những uế tạp đã làm cho hàng giáo sĩ bị ô nhiễm, bị giới hạn trong vai trò sứ vụ. Chúng ta hội ngộ với nhau hôm nay cũng là cơ hội quý báu để cùng nhau lãnh nhận ơn toàn xã năm thánh cứu độ của Giáo hội Việt Nam. Sau lời khai mạc của Đức Tổng Giám mục, nghi thức sám hối và hòa giải do giáo phận Ban Mê Thuộc phụ trách, Đức Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, chủ sự nghi thức, đã chia sẻ như sau. Trong giây phút thiêng liêng khởi đầu cuộc hội ngộ của các linh mục thuộc giáo tỉnh miền Trung, tại linh địa Đức Mẹ La Vang, chúng ta cùng dành một khoảng thời gian thích hợp để cùng nhau xét mình về ý nghĩa phục vụ của cuộc đời mục tử theo gương Thầy Chí Thánh. Và xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để sống đời linh mục một cách có ý nghĩa hơn. Trong bầu khí trầm lắng và yên tĩnh của màn đêm nơi thánh địa, với tinh thần sám hối, các linh mục tìm đến với nhau một cách sốt sắng để được nhận bí tích hòa giải, nhờ đó các ngài đến gần với sứ vụ linh mục hơn. Nghi thức lãnh nhận ân toàn xá do giáo phận Đà Nẵng phụ trách, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận Đà Nẵng đã nói như sau. Trong năm thánh 2010 này, ân toàn xá được hội thánh rộng ban cho Cộng đoàn Dân Chúa Giáo hội Việt Nam. Là những người lãnh đạo cộng đoàn, chúng ta cần được đón nhận cách đặc biệt để rồi trao ban lại cho các tín hữu. Ngài đã mời gọi các đức giám mục hiện diện cùng ban phép lành tòa thánh một cách long trọng. Sau đó, Ngài cũng mời gọi các linh mục hiện diện chúc lành cho các giám mục và cầu nguyện tha thiết cho các ngài. Cuối đêm khai mạc là buổi chầu thánh thể trọng thể do cha tổng đại diện giáo phận Công Tung chủ sự, với lời kinh tiếng hát ngợi khen Thiên Chúa, vì tình yêu thương cứu độ loài người, Ngài đã sai con một xuống thế và chính người đã lập bí tích thánh thể. Buổi khai mạc cuộc hội ngộ linh mục dưới chân mẹ La Vang kết thúc bằng kinh tối và hoài vang bài ca ngợi khen mẹ Salve Regina. Sáng ngày thứ năm mùng 4 tháng 3, thánh lễ mừng kính trọng thể Chúa Kitô linh mục thượng phẩm do Đức Tổng Giám mục Giáo Tịnh Huế Stefano Nguyễn Như Thể chủ sự, cùng đồng tế có các vị giám mục giáo phận Quy Nhơn, Đà Nẵng, Ban Mê Thuộc, Công Tung, Nha Trang, Huế và Đức Đan Viện Phụ Đan Viện Thiên An Stefano Quỳnh Quang Sơn. Trong nhà nguyện chỉ đủ chỗ cho các linh mục, tất cả cộng đoàn tín hữu hành hương đều đứng dọc hai bên hành lang. Mặc dù vậy, họ vẫn cảm nghiệm lòng sốt mến và đạo đức của các linh mục. Thời tiết của những ngày này hết sức nóng. Trong bài giảng lễ, Đức Tổng Giám mục Nguyễn Như Thể chủ sự đã nói như sau: Chúng ta cung kính suy niệm mầu nhiệm Chúa Kitô linh mục thượng phẩm đời đời. Để trở thành thượng tế của giao ước mới, Chúa Giêsu sống chan hòa liên đới với mọi người, nhất là với những người bần cùng nhất, hèn hạ nhất, những người thu thuế, những người tội lỗi, kể cả với những người mang án tử hình. Chúa Giêsu chấp nhận hoàn toàn liên đới với thân phận con người, chỉ trừ tội lỗi, để cất nhắc con người lên tới Thiên Chúa, điều mà các nghi lễ hiến thánh xưa với những vị tư tế tách biệt khỏi dân chúng không thể làm được. Các giám mục và linh mục chúng ta được tham dự vào chức tư tế của Chúa Giêsu phải trở nên mối dây liên kết hoàn toàn với anh em mình, chỉ trừ tội lỗi, mang lấy trong mình những niềm vui và đau khổ, những khó nhọc và hoài bão, những lo âu và hy vọng của tha nhân, để bày tỏ cho họ tình yêu hải hà của Thiên Chúa và đem họ đến hiệp thông thân mật với Thiên Chúa. Điều quan trọng nhất của Chúa Giêsu khi đến trần gian là loan báo tình yêu nhân không của Thiên Chúa cho mọi người, loan báo và làm chứng cho đến giọt máu cuối cùng. Chúa Giêsu bị cám dỗ dùng quyền lực từ trong sa mạc cho đến trên thập giá. Lịch sử lâu dài và nhiều khi rất đau đớn của giáo hội là lịch sử của nhiều vị lãnh đạo không biết làm thế nào để phát huy mối tương quan cảm thông tha thứ, nên họ thích kiểm soát và thống trị thay vì đào luyện khả năng yêu thương và nhận được yêu thương. Sau khi giao phó cho Phêrô nhiệm vụ chăm sóc đoàn chiên, Chúa Giêsu đã để ông đối diện với một thực tế khó khăn. Người lãnh đạo là người bị dẫn đến những nơi họ không ngờ, không muốn, dẫn đến thập giá. Thánh Phêrô đã thấm thía bài học về sự yếu đuối mỏng giòn của mình và về lòng thương xót vô cùng tế nhị của Thầy Giêsu, nên Ngài rất có thẩm quyền để đưa ra lời khuyên dạy cho anh em linh mục chúng ta như sau: Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Như thế, khi một tự tối cao xuất hiện, anh em sẽ lãnh triều thiên vinh hiển, không bao giờ hư nát. Buổi tối, Đức cha Francisco Saria Lê Văn Hồng, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Huế, đã chủ sự cuộc rước kiệu Đức Mẹ trọng thể trên quảng trường Mân Côi. Tiếp sau đó là phiên chầu thánh thể trọng thể tại linh đài Đức Mẹ. Trong bài suy niệm, Đức cha phụ tá Francisco Saria đã nói như sau: Lạy Chúa Giêsu thánh thể, chúng con thờ lạy Chúa đang hiện diện với cộng đoàn anh em linh mục của giáo Tịnh Huế trong ngày hội ngộ bên mẹ La Vang. Chúng con cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con được sống vào những thời điểm ân phúc. Chúa đã đặt nhiều kỳ vọng nơi chúng con. Chúa muốn biến chúng con thành một mục tử tốt lành. Chúa muốn chúng con trở thành ánh sáng của trần gian, muối mặn của đất và men tốt trong bụng. Nhưng lại Chúa, với thân phận yếu hèn và mỏng giòn của con người tội lỗi, thật khó để đạt được lý tưởng mà Chúa đang mời gọi và mong đợi nơi chúng con. Chính Chúa biết rõ hơn chúng con điều đó. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con quyết tâm sống tốt hơn lý tưởng đời linh mục, đó là trở nên một mục tử tốt lành, một người tôi tớ để phục vụ, một tông đồ nhiệt thành rao giảng tin mừng, một chứng nhân của lòng thương xót. Chúng con xin dâng lên Chúa qua bàn tay mẹ Maria, tất cả anh em linh mục trên thế giới này. Xin Chúa thương cách riêng các anh em linh mục đang gặp thử thách trong thân xác vì tuổi tác hay bệnh tật. Xin Chúa nâng đỡ các linh mục đang phải đối diện với những thách đố trong sự trung tín với ơn gọi, hay đang gặp những khó khăn trong tâm hồn. Sau thánh lễ bế mạc vào sáng ngày thứ Sáu, mùng 5 tháng 3, linh mục Gioan Bautista Lê Quang Quý, hạt trưởng hạt quản trị, đã thay mặt ban tổ chức, thay mặt cộng đoàn linh mục tham dự hội ngộ, cảm ơn Đức Tổng Giám Mục, Quý Đức Giám Mục về sự ưu ái đã tổ chức những ngày gặp gỡ này trong năm linh mục, năm mà Đức Thánh Cha Benedicto XVI muốn nhân kỷ niệm 150 năm ngày qua đời của cha Thánh Gioan Maria Vianney, mà cảm tạ hồng ân bao la của Thiên Chúa đã cho anh em chúng con, những con người bất xứng, được làm linh mục của Chúa. Trương Trí tường thuật từ Việt Nam.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Vô phí. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Trong tác phẩm có tựa đề Không tin mà vẫn không ảo tưởng, tác giả Pháp Louis Moulin đã nói lên ý nghĩa của thái độ vô tín như sau. Không tin là khước từ mọi giúp đỡ, mọi chân lý, mọi giải thích, mọi an ủi, mọi sứ điệp không đến từ con người đang sống nỗi cô đơn hiện sinh của mình. Không tin là muốn lấy lại cái phần mà con người đã nhường cho Thiên Chúa, hay điều mà nó gọi là Thiên Chúa, tức là phần tốt đẹp nhất của mình. Không tin là tự khép mình vào một cuộc khổ chế luân lý, tinh thần, trí tuệ, nhằm tiêu diệt các thần tượng, tất cả mọi thần tượng, nhằm giải trừ mọi ý thức hệ và mọi tín ngưỡng. Ngoài ra, không tin cũng có nghĩa là chấp nhận sống một cuộc sống ngắn ngủi mà không phải giới hạn vào điều gì. Chấp nhận sống mà không nghi ngờ, không đặt vấn đề mình sống cho ai và để làm gì, nhưng trong ánh sáng, trong suốt của lương tâm, biết rằng cuộc sống ấy sẽ chấm dứt bằng một bước nhảy vọt vào một lỗ đen ngòm phi lý là sự chết. Đó là điều tuyệt đối duy nhất của người không tin, nhưng đó cũng là một điều tuyệt đối phi lý, bởi vì sự hủy diệt không thuốc chữa và vô cùng tận của công trình mà mỗi người đã xây dựng. Phải chăng đó không là điều phi lý nhất? Nhưng phải chăng ít ra người vô tín cũng tin ở con người? Tác giả trả lời rằng, dĩ nhiên người không tin cũng tin ở con người, nhưng không ảo tưởng, không hy vọng và không tin ở con người một cách trừu tượng. Tin ở con người dĩ nhiên, nhưng với điều kiện là con người lạc lõng giữa cái vô cùng vĩ đại và cái vô cùng nhỏ bé và luôn luôn vô nghĩa ấy, nghĩa là không có lý do hiện hữu. chính con người ấy về mặt trí tuệ và sáng suốt và về mặt luân lý phải can đảm làm chủ các cảm xúc và sợ hãi của mình. Con người đó phải biết đảm nhận với tất cả tự do quá khứ của mình, và cho dẫu có ý thức mình vô cùng nhỏ bé, vẫn thấy mình có tự do và có tự do hoàn toàn. Như vậy, theo những người vô tín, không tin có nghĩa là nghĩ rằng không hề có bất cứ điều gì nữa bên ngoài và bên kia thế giới vật chất này. Không tin là nghĩ rằng không hề có một hữu thể nào siêu vượt đối với thế giới và con người. Không hề có một tinh thần hay một linh hồn bất tử nào cả. Không tin là nghĩ rằng con người sống và chết cũng giống như tất cả mọi sinh vật khác, và chết đối với con người là tận cùng vĩnh viễn. Nói cách khác, đối với người vô tín, con người không có một cứu cánh hay định mệnh siêu việt nào cả, mà chỉ có một cứu cánh do con người tự đặt ra, và sẽ chấm dứt với cái chết của nó. Nếu thái độ vô tín được hiểu như thế thì dĩ nhiên đằng sau thái độ ấy có rất nhiều vấn đề nghiêm trọng mà xem ra người vô tín muốn tránh né. Những vấn đề nghiêm trọng đó là vũ trụ này đến từ đâu? Vũ trụ này sẽ đi về đâu? Tại sao vũ trụ này hiện hữu? Chúng ta biết rằng vũ trụ này đã có một khởi đầu, và khởi đầu ấy đã có khoảng 15 tỷ năm. Nhưng vấn đề không thể tránh né được là ai hoặc điều gì đã có khi vũ trụ khởi đầu? Vũ trụ tự nó mà có, tự nó hình thành hay được một ai đó tạo thành? Thực tế cho chúng ta cảm nghiệm được, vũ trụ này vốn bất tất, nghĩa là do sự kiện nó đã có một khởi đầu. Nó không đương nhiên phải hiện hữu, mà trái lại, nó cũng có thể không hiện hữu. Nhưng tại sao nó hiện hữu hơn là không hiện hữu? Ngoài ra, nhìn trong toàn thể, vũ trụ này làm cho chúng ta ngây ngất vì sự bao la, vẻ đẹp và sự phức tạp của nó. Nó làm cho chúng ta ngây ngất vì trật tự năng động của nó. Thật thế, vũ trụ này không ngừng chuyển hóa và tiến hóa đến trạng thái ngày càng hoàn hảo hơn. Chúng ta thấy được những điều kỳ diệu của vũ trụ trong bầu trời, trong đời sống thực vật và động vật, nhất là chúng ta nhận ra sự kỳ diệu của chính con người. Vẻ đẹp và sự phức tạp của thân thể, của bộ óc, khả năng suy nghĩ và ước muốn, ý thức của con người về chính nó và về thế giới bao quanh nó, sự tự do trong hành động của nó, khả năng diễn đạt tư tưởng bằng lời nói, khả năng sống và hy sinh vì một lý tưởng cao đẹp, khả năng yêu thương và hiến thân cho người khác. Tất cả những điều kỳ diệu ấy nơi con người làm cho chính nó phải ngây ngất. Câu hỏi không thể tránh né được là, trật tự kỳ diệu ấy của vũ trụ và nơi con người do đâu mà có? Sự sống, con người, tinh thần từ đâu mà đến? Ngày nay, nhiều người không đặt ra những câu hỏi ấy là bởi vì, hoặc họ không suy nghĩ, hoặc họ xem những câu hỏi ấy là vô ích và không quan trọng, hoặc họ cho rằng cần dành những câu hỏi ấy lại cho khoa học. Thật ra, những câu hỏi ấy không phải là những vấn đề của khoa học, bởi vì chúng nằm bên ngoài phạm vi của khoa học. Phạm vi của khoa học giới hạn vào những gì là hay có thể là đối tượng của kinh nghiệm khả giác. Khoa học không có khả năng mang lại giải đáp cho những câu hỏi ấy, trừ phi nó biến thành chủ nghĩa khoa học, nghĩa là tự trao cho mình khả năng và sứ mệnh giải đáp được mọi vấn đề của con người. Thật ra không có vấn đề nào là vô ích và không quan trọng để không đáng được suy nghĩ. Mỗi người xét như là một hữu thể, có suy nghĩ và tự hỏi về nguồn gốc của mình, về ý nghĩa và cùng đích của tất cả những gì hiện hữu, đều đương nhiên nêu lên những câu hỏi ấy, ít nhất là khi đạt đến một sự trưởng thành đầy đủ. Những câu hỏi ấy cũng được đặt ra cho người có niềm tin. Niềm tin nói với họ rằng, nguồn gốc, ý nghĩa và cứu cánh của vũ trụ này xuất phát từ Thiên Chúa, Đấng tạo thành. Ngài cai quản và điều khiển mọi sự theo trí khôn khôn lường của Ngài. người không có niềm tin thì trái lại, vì không chấp nhận có một Thiên Chúa tạo thành cho nên, hoặc là phải chấp nhận rằng vũ trụ này không hề có khởi đầu và kết thúc, nhưng vĩnh cửu và vô cùng tận, hoặc là phải khẳng định rằng nó tự tạo thành và là nguyên lý của sự tiến hóa của nó, hoặc là phải nói rằng tất cả đều đã và đang xảy ra một cách ngẫu nhiên, như là không có một trí khôn vô biên nào điều khiển vũ trụ đến một cùng đích nào cả. Phải chăng vũ trụ này không hề có khởi đầu và cũng chẳng bao giờ có kết thúc? Khoa học ngày nay đã bác bỏ một giả thuyết như thế. Ngoài ra, khoa học cũng khẳng định rằng vũ trụ luôn trong tình trạng tiến hóa. Giả thuyết thứ hai mà những người vô tín đưa ra, theo đó vũ trụ tự tạo thành và là nguyên lý của sự tiến hóa của nó cũng không đứng vững. Chúng ta biết rằng tất cả mọi cái bất tất đều có một nguyên nhân. Vũ trụ vốn có khởi đầu và có cùng cho nên có tính bất tất. Mà đã bất tất thì đương nhiên phải có một nguyên nhân. Bảo rằng vũ trụ là nguyên lý của chính sự tiến hóa của nó là cho rằng bên trong nó có một sức mạnh sáng tạo với một trí khôn vô cùng. Khẳng định như thế là rơi vào phím thần thuyết vậy. Còn cho rằng vũ trụ thoát thai từ ngẫu nhiên thì không giải thích được nguồn gốc, trật tự kỳ diệu của vũ trụ. Một trật tự vốn không đến một lần cho tất cả, mà không ngừng được kiến tạo và thắng vượt được mọi hỗn loạn cũng không ngừng diễn ra trong nó. Với giả thuyết về ngẫu nhiên, người ta lại càng không thể giải thích được tại sao sự sống có thể phát sinh và duy trì. Ngay cả một hình thức sống đơn giản nhất cũng đòi hỏi sự cộng tác hài hòa của vô số yếu tố. Nếu kinh nghiệm nói với chúng ta rằng, ngay cả một cái máy đơn giản nhất, để được làm nên và hoạt động cũng đòi hỏi sự can thiệp của trí khôn con người, vậy thì làm sao có thể khẳng định rằng, nguồn gốc và sự tiến hóa không ngừng của vũ trụ, nguồn gốc và sự bảo tồn sự sống, sự hình thành và phát triển con người chỉ là kết quả của ngẫu nhiên. Như vậy, để có thể tỏ ra nhất quán thì chối bỏ sự hiện hữu của đấng tạo hóa, người vô tín, hoặc phải nói rằng vũ trụ, sự sống, con người là những bí ẩn không thể giải thích được, hoặc phải nại đến sự ngẫu nhiên, mà ngẫu nhiên nếu xét theo phương diện thuần lý thì hoàn toàn phi lý, còn nếu dựa vào khoa học thì hoàn toàn không thể đứng vững được. Với khẳng định trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương 1, tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Thiên Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trên bình diện giáo thuyết sách Khôn Ngoan là một cột mốc của sự mặc khải, là tác phẩm cuối cùng của Kinh Thánh Cựu Ước. Hơn mọi tác phẩm khác, sách Khôn Ngoan tiến tới gần và chuẩn bị mạc khải của Tân Ước. Khi suy tư về tất cả những gì Thiên Chúa đã làm và nói trong lịch sử cứu độ, tác giả cống hiến cho chúng ta một câu trả lời rõ ràng cho nhiều vấn nạn mà sự tiến triển của nền văn hóa Hy Lạp và cuộc bách hại tôn giáo đặt ra cho mọi tín hữu Do Thái đạo đức, để an ủi họ trong đức tin và trao ban cho họ niềm hy vọng. Đặc biệt có hai tư tưởng thần học diễn tả thực tại này. Thứ nhất là quan niệm mới mẻ về đức khôn ngoan. Thứ hai là việc loan báo rõ ràng cuộc sống mai sau bên kia cái chết. Chính tư tưởng triết lý Hy Lạp và quan niệm ngoại giáo về sự sống đã góp phần vào việc làm nảy sinh ra giáo thuyết về sự khôn ngoan và số phận mai sau của con người. Trước hết là nhân chủng học theo sách Khôn Ngoan. Sách Khôn Ngoan đã quan niệm thế nào về con người? Theo sách Khôn Ngoan, con người là sinh vật bao gồm hai yếu tố, thân xác và linh hồn. Tác giả viết trong chương 1 câu 4, tâm hồn gian ác, đức khôn ngoan chẳng ngự vào, xác thịt tắm chìm trong tội lỗi, đức khôn ngoan không cư ngụ. Trong chương 8 câu 19 và 20, ông tâm sự, tôi là một đứa trẻ nhiều may mắn từ lúc sinh ra đã nhận được một linh hồn lương hảo. Hay đúng hơn, vì là lương hảo, tôi đã được nhập vào một thể xác không nhớp nhơ. Và ông khẳng định trong chương 9 câu 15, quả vậy, thân xác dễ hư nát này khiến linh hồn ra nặng nề, cái vỏ bằng đất này làm tinh thần chịu xuống. Sự phân chia hay tách rời này mang ảnh hưởng tư tưởng triết lý Hy Lạp và xa lạ với tâm thức Kinh Thánh, luôn coi con người là một cơ cấu duy nhất. Kinh Thánh Do Thái thường dùng hai từ để diễn tả con người, Basa và Nefesh. Từ Basa ám chỉ thân xác, thịt xác, sinh vật, con người, loài người, liên hệ máu mủ, da. Từ Nefesh diễn tả linh hồn, sự sống, thần trí, trí khôn, sinh linh, thụ tạo, bản vị con người. Trong Kinh Thánh tiếng Do Thái, hai từ Basa và Nefesh chỉ chống đối hay hiệp nhất với nhau một cách họa hiếm. Khi dùng riêng, chúng vẫn ám chỉ con người. Luật về sự thánh thiện trong chương 17 sách Lê Vi cấm không được ăn huyết, vì mạng sống của xác thịt thì ở trong máu. Tác giả Thánh Vịnh 63 nói lên sự khao khát Thiên Chúa của mình như sau. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn không giọt nước. Tà cảnh Thiên Chúa đánh phạt đế quốc Assur, ngôn sứ Isaiah viết trong chương 10 câu 18. Vinh quang rừng cây và vườn quả của nó, người sẽ tận diệt từ linh hồn cho tới thân xác. Nó sẽ ngã quỵ như một người sốt rét, nghĩa là từ trong ra ngoài, từ gốc tới ngọn. Nếu một đôi khi con người được miêu tả như một hỗn hợp thịt xác và máu huyết, thì để ám chỉ số phận bị suy yếu, hư nát, rơi rụng, số phận phải chết của con người đối nghịch với Thiên Chúa là đấng bất tử. Vì thế bên Sira mới viết trong chương 14, mọi xác phàm như chiếc áo, thảy đều mòn hao, vì quy luật muôn đời là chắc chắn con sẽ phải chết. Như cảnh lá trên cây rậm rạp, lá rụng xuống, lá lại mọc ra, thì các thế hệ người phàm cũng vậy. Lớp kết thúc, lớp lại sinh ra, mọi công trình phải hư nát đều tiêu tan hết thảy, và tác giả của chúng cũng theo chúng ra đi. Trong chương 17, bên Sira kêu gọi con người đoạn tuyệt với gian ác và hoán cải trở về với Thiên Chúa, vì con người không nắm được mọi sự và nó không bất tử. Mặt trời chói lọi như thế kia mà còn phải lặn, thì huống chi nòi huyết nhục chỉ nghĩ tới điều gian ác. Nhân chủng học sách Khôn Ngoan không chỉ được diễn tả bằng cặp ý niệm thân xác linh hồn, Basa Nefesh, mà còn được diễn tả bằng hai cặp ý niệm khác nữa, đó là thân xác tinh thần và thân xác trí khôn. Trong chương 2 miêu tả lối sống của phường vô đạo, tác giả sách Khôn Ngoan ghi lại lý luận bi quan của chúng, nhận thấy cuộc sống thật buồn sầu vắn vỏi, không có thuốc nào chữa cho con người khỏi chết, và chẳng có ai thoát khỏi cảnh âm ti. Cuộc đời con người ngẫu nhiên mà có, hơi thở của nó chỉ là làn khói, và tư tưởng của nó lóe lên từ nhịp đập con tim. Khi nó tắt đi, thân xác sẽ trở thành tro bụi, sinh khí biến tan như làn gió thoảng. Từ đó người gian ác chủ trương hưởng lạc và sống bất nhân thất đức, ức hiếp hành khổ người công chính, nghèo hèn, kẻ quá bụa, người già cả, và thách thức quyền năng của Thiên Chúa. Trong chương 9, tác giả sách Khôn Ngoan thú nhận với Chúa, chúng con vốn là loài phải chết, tư tưởng không sâu, lý luận không vững. Quả vậy, thân xác dễ hư nát này khiến linh hồn ra nặng nề, cái vỏ bằng đất này làm tâm trí chịu xuống vì lo nghĩ trăm bề. Được đặt song song như các từ đồng nghĩa, linh hồn, thần trí hay sinh khí, và trí tuệ hay tâm trí đều ám chỉ hơi thở sự sống. Linh hồn, nefesh, mà Thiên Chúa ban cho mọi sinh vật, khi kêu gọi chúng bước vào sự hiện hữu. Chẳng hạn trong chương 15, tác giả sách Khôn Ngoan chê người thợ gốm nặn ra các thần tượng là dại dột, vì không biết đấng đã nặn ra anh, đấng thổi vào anh một linh hồn hoạt động khi cho anh một làn sinh khí. Trong chương 16, ông khẳng định rằng chỉ có Thiên Chúa mới thật là đấng cầm quyền sinh tử, đẩy xuống âm phủ rồi lại kéo lên. Vì người phàm có thể dùng mưu gian và giết chết, nhưng sinh khí đã ra đi, hắn không sao đưa về. Linh hồn mà âm phủ đã nhận, hắn không tài nào giải thoát. Con người là loài phải chết, có thân xác dễ hư nát, khiến linh hồn nặng nề và vỏ bằng đất làm tâm trí chĩu xuống vì lo nghĩ trăm bề. Sinh khí ấy, linh hồn ấy, Nefesh Khaya, Gia Vê Thiên Chúa đã ban cho con người khi thổi hơi thở sự sống, Nosmat Khayim, vào trong lỗ mũi con người trong ngày tạo dựng, như miêu tả trong chương 2 câu 7 sách Sáng Thế. Trong cơn khốn quẫn khổ đau, ông Dốp than thở, hồn tôi chẳng còn ham sống, tôi muốn để mặc cho tiếng than thở tuôn trào và muốn thốt ra lời khi tâm hồn cay đắng. Và trong lời thở than, ghi trong chương 10, ông Dốp hỏi Gia Vê Thiên Chúa như sau. Chính tay Ngài đã tác tạo nên con, chẳng lẽ Ngài đổi ý mà hủy diệt? Xin Ngài nhớ cho, Ngài đã tạo ra con bằng đất sét, rồi lại đưa con trở về cát bụi. Há chẳng phải Ngài đã tạo ra con như sữa lỏng, rồi làm con đặc lại như bơ? Ngài đã đắp lên con bằng da bằng thịt, rồi lấy gân lấy cốt mà dệt mà thêu. Ngài đã ban cho con tình thương và sự sống, quan tâm đến từng hơi thở của con. Sự sống mà Gia Vê Thiên Chúa ban cho ông Dốp là chính hơi thở sự sống, Nosmat Chayim, khiến cho ông trở thành một sinh linh, Nefesh Chaya. Dựa trên các thí dụ này, chúng ta có thể kết luận là tác giả sách Khôn Ngoan đã không theo sự phân chia con người thành ba phần, thân xác, linh hồn và trí khôn. Lý do là vì Kinh Thánh quan niệm con người là một đơn vị duy nhất, bao gồm mọi yếu tố kể trên. Và Kinh Thánh thường dùng một yếu tố để nói về con người, theo nguyên tắc, một phần ám chỉ tất cả. Tuy nhiên linh hồn được sách Khôn Ngoan coi như nguyên lý của tất cả mọi sinh hoạt của con người. Nó chứa đựng các phẩm chất tôn giáo và luân lý, lôi kéo sự chú ý và hài lòng của Thiên Chúa. Trong chương 4, khi đề cập tới cái chết của con người công chính, tác giả sách Khôn Ngoan khẳng định rằng, người công chính đẹp lòng Thiên Chúa nên được Thiên Chúa yêu thương. Tâm hồn họ đẹp lòng Thiên Chúa nên người vội đem họ ra khỏi nơi gian ác. Người đời thấy thế mà không hiểu, họ không nghĩ được rằng đó chính là cách người ban ơn, thương xót những kẻ người tuyển chọn và viếng thăm các thánh của người. Và trước đó trong chương 3, tác giả đưa ra câu trả lời cho vấn nạn liên quan tới số phận của những người công chính đã chết như sau. Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa. Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi. Khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc. Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, nhưng thực ra họ đang hưởng an bình. Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được hưởng trường sinh bất tử. Trong chương 7, tác giả khẳng định đức khôn ngoan là thiên khí, thấm nhập và xuyên thấu mọi vật mọi loài, và ông viết trong chương 10. Đức khôn ngoan nhập vào hồn tôi chung của Chúa, dùng điềm thiêng dấu lạ chống lại bạo quyền. Nhưng linh hồn cũng có khả năng lý luận ngu dốt, khiến cho con người có thể xa rời Thiên Chúa, sống như phường vô đạo và dẫn đưa con người tới chỗ diệt vong vì đã hoang phí cuộc đời trong gian ác, như miêu tả trong chương 2 và chương 5. Việc đặt song song linh hồn làm sự giữ và thân xác nô lệ tội lỗi trong văn bản chương 1 câu 4 không cho phép chúng ta coi thân xác là nguồn gốc sự giữ đối nghịch với linh hồn. Vì sách Khôn Ngoan không sử dụng tư tưởng của triết gia Platone coi thân xác là xấu xa và linh hồn hiện hữu trước thân xác. Trái lại, tác giả sách Khôn Ngoan nhìn nhận sự tốt lành của thân xác được Thiên Chúa tạo dựng như linh hồn, nhưng dạy rằng linh hồn cao trọng hơn thân xác. Vì linh hồn không thể bị hư nát và bất tử, trong khi thân xác thì có thể rữa nát và phải chết. Việc tạo dựng thân xác được tác giả sách khôn ngoan miêu tả với các động từ nhào nắn và đẽo tạc. Vào thời khai nguyên vũ trụ, Giave Thiên Chúa đã nhào nặn Adam con người bằng đất sét như một người thợ gốm thế nào, thì Thiên Chúa cũng nhào nắn mọi người như vậy. Đây đã là hình ảnh và kiểu diễn tả thông thường của các dân tộc vùng Trung Đông cổ, có thể tìm thấy trong sách Huấn Ca, sách Ông Dốp, sách Thánh Vịnh và sách Maccabee 2, hay trong văn bản của các ngôn sứ. Ngoài ra, Giave Thiên Chúa cũng đẽo tạc hay thêu dệt con người trong lòng mẹ.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Những dấu chân con bước đi tìm địa đàng giữa nơi trần thế, nhưng sao chỉ thấy hư không ảo vọng, bóng mây phù vân. Trọn kiếp ăn năn, Chúa hay thương tình, thứ tha lầm lỗi đi hoang, quen dấu thương đau, tội tình xót xa ngàn lần. Trở về tìm Chúa nguồn suối an vui, nhưng nay quay gót trở về địa đàng bừng nở sáng.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên trang báo Tâm Linh Vào Đời có viết một câu chuyện như sau. Có một người chăn chiên nọ, ông có cả một đàn chiên rất lớn, nhưng ông không thuê ai chăn giúp cả, mà chính ông chăn chúng. Mỗi sáng, ông dẫn chúng đi ra cánh đồng cỏ, và chiều chiều, ông lại dẫn chúng về chuồng. Hàng rào của khu chuồng của ông có một cái lỗ hổng rất lớn. Người hàng xóm hỏi ông tại sao không bít cái lỗ hổng đó lại. Ông chỉ mỉm cười mà không trả lời vì sao ông để như thế. Một ngày nọ, có một chú chiên ngó qua lỗ hổng ấy và nghĩ đến sự tự do bên ngoài, tha hồ vui đùa. Nó liền chui qua lỗ hổng đó và tiến về cánh rừng. Nó đâu biết rằng nguy hiểm đang rình rập nó. Bỗng nó nghe tiếng động sau lưng. Quay lại thì hỡi ôi! Một con chó sói đang lao về phía nó. Nó ra sức chạy, đâm cả vào bụi gai và cố hết sức chạy để thoát mạng. Cả mình mẩy nó đầy những vết rách và máu đang rỉ ra đau đớn. Thấy một cái hang và nó đã kịp chạy vào để thoát khỏi sự đuổi bắt của con sói. Thấp thoáng bóng ai ngoài cửa hang. Nó nhìn ra và thấy người chủ đã đưa nó về chuồng chiều nay. Người chăn chiên đã vác nó trên vai, đem nó về chuồng và băng bó vết thương cho nó, mà không tỏ một thái độ giận dữ nào. Ông hàng xóm biết chuyện, hỏi tại sao ông không bịt cái lỗ ấy vào. Người chăn chiên trả lời. Vì tôi muốn con chiên của tôi gắn bó với tôi không phải một cách miễn cưỡng, và đó là cách chiên tôi hiểu được tôi yêu chúng như thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa yêu chúng ta và người luôn thiết tha mong mỏi sự đáp trả của chúng ta đối với tình yêu của người. Thế nhưng, người không hề miễn cưỡng. Người thực sự tôn trọng tự do của chúng ta. chúng ta tự do chọn lựa hay không chọn lựa người, và đó cũng là tấn bi kịch cho con người nếu chúng ta có sự chọn lựa sai lầm, vì sự tự do luôn đi liền với trách nhiệm. Vì thế, có rất nhiều người tự đi tìm cho mình cánh đồng cỏ xanh tươi theo ý của họ, nhưng đồng thời họ có trách nhiệm phải đối đầu với bao nguy hiểm mà họ sẽ gặp phải. Hình ảnh người cha có hai người con trong Dục Ngôn, người cha nhân hậu, cũng phản ảnh trọn vẹn tình yêu thương và sự tôn trọng tự do của Thiên Chúa đối với mỗi con người chúng ta. Để con ra đi là người cha phải sống trong tâm trạng lo âu, mong nhớ, vì biết con sẽ phải đối diện với bao cám dỗ bủa vây, bao nhiêu gian khó đang chờ đón. Nhưng người cha không hề dùng cái quyền làm cha của mình để giữ người con ở lại. Người cha cũng có thể dùng biện pháp chế tài, tức là không chia tiền bạc, tài sản, thì khả năng người con không dám ra đời với hai bàn tay trắng và buộc phải ở lại là rất cao. Nhưng không, một khi nó đã muốn ra đi, người cha vô cùng tôn trọng tự do và ban phát đầy đủ những ơn huệ của mình cho nó. Người cha muốn người con sống với mình không chỉ có thân xác mà còn phải có trọn vẹn cả một trái tim yêu thương một cách tự nguyện. Khi biết rõ Giuđa đã có ý định nộp mình và khi thấy giờ đã đến, Đức Giêsu cũng xao xuyến tâm thần. Nhưng khi cùng các môn đệ ăn lễ vượt qua, trước mặt các môn đệ, Chúa Giêsu chỉ nói chung chung để Giuđa tự biết. Người tiếp tục bày tỏ lòng yêu thương khi trao bánh như trao chính mình cho anh. Thầy nhắc nhở công việc mà anh sắp làm một cách tế nhị, đến độ các môn đệ khác không hiểu chuyện gì sắp xảy ra để Giuđa còn có cơ hội dừng lại tội ác của mình và có con đường quay về. Nhưng bấy nhiêu cố gắng cũng không làm thay đổi một trái tim phản bội. Anh đã ra đi và tâm hồn anh đã tràn ngập bóng tối của Satan. Với thân phận yếu đuối của con người, trong sự tự do, chúng ta luôn có khuynh hướng thiên về bản chất phản bội của Giuđa hay sự đam mê những quyến rũ thế gian của người con hoang đàn. Và chúng ta phải trả giá cho sự tự do không đáp trả tiếng gọi của Chúa bằng sự đánh mất sự bình an và ơn ích trong đời sống của mình. Tuy nhiên, đoạn kết của mỗi cuộc sống tội lỗi trở nên tươi sáng hay bi thảm, điều đó phụ thuộc vào sự tin tưởng của chúng ta, vào lòng thương xót và thứ tha của Thiên Chúa. Đấng đã từng tuyên bố, ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống. Hoặc như người đã nói, dù tội ngươi có đỏ như son, ta cũng sẽ làm cho trắng tinh như tuyết. Khi nhận ra con người thật của mình cùng với sự phản bội, Giuđa đã không dám tin vào tình thương tha thứ của Chúa. Ông đã kết thúc đời mình bằng một cái chết trong thất vọng ê chề. Nhưng người con hoang đàn, sau khi ăn tiêu hết tiền bạc, bị người đời vứt bỏ với tấm thân tàn ma dại, anh ta đã không để mặc cuộc đời mình cuốn đi theo dông bão của cuộc đời. Anh ta tin tưởng vào tình yêu thương của người cha nhân hậu và can đảm đứng dậy, thực hiện chuyến trở về cho cả cuộc đời mình. Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương và cũng khao khát kêu mời sự đáp trả của chúng con. Nhưng trong tình yêu, Ngài không miễn cưỡng. Ngài luôn tôn trọng sự chọn lựa và quyết định của chúng con. Xin cho chúng con có sự sáng suốt để biết chọn lựa con đường nào dẫn đến tình yêu của Chúa. Và khi trót có một chọn lựa sai lầm, xin Ngài cho chúng con biết tin tưởng vào tình Chúa xót thương và lòng tha thứ của Ngài và can đảm thực hiện cuộc quay về. Cho dù chỉ còn một giây phút được sống trên cuộc đời này, vì với Chúa, tình yêu không bao giờ là điều muộn màng.
Mang kiếp thương đau, mơ những vụn về trần gian, nhưng đâu tìm thấy mênh mang phủ kín tâm tư. Nước mắt anh năn trong đời lữ hành, khóc cho tội lỗi, trông mong Chúa hãy thương con trở về trái tim hồn. Quay gót trở về tìm Chúa nguồn suối an vui, nhưng nay quay gót trở về địa đàng bừng nở sáng tươi, nhưng nay quay gót trở về tìm Chúa nguồn suối an vui, nhưng nay quay gót trở về địa đàng bừng nở sáng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.